thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, cùng với cả nước, nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên đang đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa với nhiều hoạt động và việc làm có ý nghĩa thiết thực, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Câu chuyện văn hóa mở đầu chương trình hôm nay xin được chia sẻ cùng quý vị và các bạn câu chuyện cuộc đời của một người vợ liệt sĩ, một tấm gương sáng về lòng trung hậu, đảm đang qua bài viết của tác giả Bạch Liễu đăng trên chuyên san báo Thái Nguyên hàng tháng nhan đề Lặng thầm dâng tuổi thanh xuân. Phần cuối chương trình có truyện ngắn của tác giả Chi Phan đăng trên báo Quân đội Nhân dân cuối tuần với nhan đề Như đám cưới vàng. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, vượt qua đau thương mất mát để xây dựng cuộc sống và cống hiến cho xã hội, những người vợ liệt sĩ luôn là tấm gương sáng về lòng trung hậu, đảm đang. Lòng hiếu thuận của họ đối với cha mẹ liệt sĩ cũng chính là sự đóng góp thiết thực, hiệu quả nhất trong công tác đền ơn đáp nghĩa. Bà Trần Thị Phẩm, vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Phúc, tổ 15, phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên là một tấm gương như thế. Câu chuyện cảm động về cuộc đời người vợ liệt sĩ trung hậu đảm đang này sẽ được hé mở qua bài viết của tác giả Bạch Liễu đăng trên chuyên san báo Thái Nguyên hàng tháng nhan đề Lặng thầm dâng tuổi thanh xuân. Đó cũng là nội dung câu chuyện văn hóa tuần này chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Trên khuôn mặt hiền hậu còn vương nỗi đau thương mất mát, bà Trần Thị Phẩm, phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên nghẹn ngào kể lại những kỷ niệm về chồng bà, liệt sĩ Nguyễn Văn Phúc. Chúng tôi là người cùng xóm. Anh sinh năm 1951, hơn tôi 6 tuổi. Năm 1970, khi anh lên đường nhập ngũ vào miền Nam chiến đấu, thì tôi vẫn đang sôi nổi tham gia các hoạt động thiếu niên. Năm 1977, anh được về phép một tuần sang nhà tôi chơi, rồi thầy mẹ anh mang chầu cau sang hỏi cưới. Anh rất chăm viết thư, thư nào anh cũng động viên tôi cố gắng công tác, thay anh chăm sóc thầy mẹ và các em. Lá thư cuối cùng anh gửi là tháng 2 năm 1979, khi anh cùng đơn vị làm nhiệm vụ bên nước bạn. Từ đấy, tôi không còn tin tức gì của anh nữa. Hồi ấy tôi làm kế toán đội sản xuất, vừa tham gia công tác, vừa lao động sản xuất cùng gia đình nhà chồng. Bên nhà anh Phúc đông anh em, nhưng các cô chú cũng đi thoát ly hết, thành ra cũng chỉ còn thầy mẹ và tôi. Chờ mãi vẫn không có thư của chồng. Năm 1981, tôi đánh bạo đạp xe lên tỉnh đội hỏi thăm và được thông báo là nhà tôi đã hy sinh bên nước bạn. Lúc ấy, tôi chỉ biết chia sẻ nỗi đau quá lớn với em gái chồng là cô Nguyễn Thị Thanh đang dạy học trên thành phố. Hai chị em ôm nhau khóc và thống nhất là chưa để thầy mẹ anh biết, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe. Cụ Nguyễn Văn Hoàng, năm nay 97 tuổi, từng tham gia hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, là thương binh hạng 3 chống Pháp, vẫn minh mẫn nhớ các sự việc xảy ra. Con trai ruột của cụ là liệt sĩ Nguyễn Văn Phúc, hy sinh năm 1979 tại chiến trường miền Nam. Phần mộ được quy tập tại Nghĩa trang Liệt sĩ Minh Hải, tỉnh Bạc Liêu, mới đưa về Thái Nguyên mấy năm nay. Cụ vừa được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu và tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam hỗ trợ 50 triệu đồng để sửa nhà. Cụ rất tự hào về người con dâu đảm đang, hiền hậu, không chỉ chu đáo với gia đình mà còn luôn chu toàn với bà con chòm xóm, tích cực tham gia công tác xã hội. Hễ có việc dù lớn dù nhỏ, cụ cũng trao đổi với bà Phẩm rồi mới quyết định. Bà Nguyễn Thị Thanh, giáo viên nghỉ hưu tại phường Túc Duyên, em gái liệt sĩ Phúc chia sẻ. Thời gian ấy đã nhiều tháng không có tin tức của anh tôi. Chúng tôi đã mơ hồ phỏng đoán, nhưng vẫn cầu mong chuyện xấu không xảy ra. Chị tôi lúc ấy còn quá trẻ, mới hơn 20 tuổi, lại chưa có con cái gì. Thương lắm, mãi đến năm 1984, giấy báo tử liệt sĩ Nguyễn Văn Phúc mới được gửi về, kèm theo di vật là bộ quân phục còn mới. Sau đó vài ba năm, thầy tôi nói chị tôi còn quá trẻ, phải để chị đi bước nữa, nên đã dựng cho chị một ngôi nhà riêng ở gần bên. Suốt mấy chục năm qua, chị hết lòng chăm sóc thầy mẹ và các em. Dù chị ít hơn tôi mấy tuổi, nhưng những lúc khó khăn nhất trong công việc và trong cuộc sống, tôi đều chia sẻ để nghe chị khuyên giải. Đến nay chị vẫn là chỗ dựa tinh thần cho chúng tôi. Thầy mẹ tôi nay đều đã gần trăm tuổi, nhiều khi trái tính trái nết, cũng chỉ có chị là chiều được các cụ. Bà Phẩm cho biết, người già cần nhất là sự quan tâm gần gũi, vì nhiều năm sống cùng đã hiểu được những sở thích, thói quen của các cụ. Đôi khi chỉ là một miếng trầu hay một bát canh cũng làm ấm lòng người già. Thêm nữa, các cụ cũng dành nhiều tình thương yêu cho mình, nên dễ làm các cụ hài lòng. Bà tâm sự, thư nào nhà tôi cũng sẵn tôi thay anh chăm sóc thầy mẹ. Ngoài tình cảm, trách nhiệm của bản thân, tôi thực tâm đáp ứng điều mong mỏi của anh. Việc lập gia đình sau này của bà Phẩm cũng là một câu chuyện vô cùng cảm động. Hồi mới ra ở riêng, bà làm công tác tín dụng nên hay phải đến các nhà trong xã và đã gặp một cảnh ngộ rất đáng thương. Gia đình ông Hân ở xóm bên, vợ chết để lại ba đứa con bé tí, nheo nhóc, hàng ngày theo cha đi chăn bò. Với tấm lòng nhân hậu, bà đã đón những đứa trẻ về chăm sóc. Rồi dần dà vì cây dây quấn, đến năm 1988, ông bà làm mâm cơm xin phép cha mẹ cho hai bên góp gạo thổi cơm chung. Và cuối năm đó, bà sinh người con trai duy nhất. Đến nay, các con riêng của ông Hân và con trai bà đều đã trưởng thành, đi làm công nhân tại các khu công nghiệp. Các cháu đều yêu kính cha mẹ liệt sĩ Phúc như chính ông bà nội của mình và được cả đại gia đình yêu thương đón nhận. Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Cam Giá, bà Đinh Thị Lan hết sức nể phục khi nói về bà Trần Thị Phẩm. Chị Phẩm là người nhân hậu, được bà con tin yêu. Chị là người phụ nữ đảm đang, tần tảo, sầu đức hy sinh và nghị lực. Tuy chồng hy sinh từ lúc còn rất trẻ, nhưng chị vẫn hiếu kính với cha mẹ chồng, sống có tình, có nghĩa với làng xóm láng giềng. Chị công tác rất có uy tín, tham gia nhiều hoạt động ở cơ sở như cán bộ tín dụng, phụ nữ, dân số, chi hội nông dân. Việc gì chị cũng làm chu đáo. Ngay cả việc nhà, chị cũng là lao động chính. Cấy năm xảo ruộng, nuôi bò, lợn, hàng chục mái gà. Tuy cuộc sống riêng có nhiều khó khăn vất vả, nhưng không bao giờ chị để bê trễ ảnh hưởng đến công việc chung. Chị luôn gương mẫu giúp đỡ các gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tích cực hưởng ứng các phong trào chung. Bà Phẩm tâm sự, là gia đình chính sách, tôi được các cấp các ngành quan tâm, động viên, thăm hỏi, tặng quà mỗi dịp lễ Tết. Bản thân tôi luôn biết ơn tình cảm sâu đậm của mọi người dành cho gia đình mình và sẽ động viên con cháu khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Tôi luôn bảo ban con cháu gương mẫu, tự nguyện, nhiệt tình tham gia ủng hộ các phong trào ở địa phương như mọi gia đình khác để xứng đáng với niềm tin yêu của mọi người và xứng đáng với người đã hy sinh xương máu cho cuộc sống hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, ở phần đầu chương trình, quý vị và các bạn đã cùng nghe câu chuyện cảm động về một người vợ liệt sĩ trung hậu đảm đang, một đời lặng thầm vượt qua những đau thương mất mát, nêu tấm gương sáng trong phong trào xây dựng gia đình chính sách gương mẫu, người công dân kiểu mẫu ở phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên. Phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của tác giả Chi Phan đăng trên báo Quân đội Nhân dân cuối tuần với nhan đề Như đám cưới vàng, kể về câu chuyện tình cảm động của một chiến sĩ quân báo và một nữ thanh niên xung phong thời kháng chiến chống Mỹ. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh. Bố của Hoàng Hữu Đức là chiến sĩ quân báo đang chiến đấu ở chiến trường miền Nam. Mẹ anh Dương Thị Kim Hồng là thanh niên xung phong làm nhiệm vụ tại một cung đường huyết mạch trên tuyến lửa Quảng Bình. Khi đang sửa đường thì chị bị thương vì trận ném bom bắn phá của giặc Mỹ. Các bác sĩ y tá khám và điều trị phát hiện chị đã có thai 2 tháng với chồng trước lúc anh đi xa. Bệnh xá thực hiện chế độ điều trị đặc biệt dành cho Kim Hồng để vừa phục hồi sức khỏe mau lành vết thương, vừa bảo đảm an toàn cho thai nhi. Hữu Đức cất tiếng khóc chào đời giữa lúc bom rơi đạn réo ở chiến trường. Sức khỏe đã giảm sút, hơn nữa con còn thơ dại, nên đơn vị yêu cầu Kim Hồng lui về tuyến sau. Trở lại quê hương sản xuất và nuôi con, Kim Hồng chăm mấy sào ruộng khoán và nuôi thêm lợn gà, nhưng cũng không đủ tiền chạy chữa thuốc thang cho mẹ già quanh năm ốm yếu và chăm sóc bé Hữu Đức. Chị phải chạy vậy buôn bán kiếm thêm. Cứ sáng sáng, Kim Hồng đội thúng quả vặt, nào bánh trái, hoa quả, trứng vịt luộc, ra ga xe lửa bán cho khách và ngóng chờ gặp người quen để hỏi han tin tức của chồng. Nhưng càng mong mỏi thì anh lại càng bặt vô âm tín. Nhưng rồi đến một ngày, tin về Hữu Độ cũng đã bay ra và lan rất nhanh. Nhưng đó là tin dữ, không phải hy sinh, mà anh ấy đã chạy theo địch. Như sét đánh ngang tai, Kim Hồng sững sờ, đau đớn. Chị nhớ lại đêm chia tay trước lúc đi xa. Hữu Độ tâm sự với vợ về trách nhiệm nặng nề, đầy hiểm nguy và vinh dự lớn lao của người chiến sĩ quân báo, một đảng viên trước vận mệnh của đất nước đang bị đế quốc Mỹ xâm lược. Và anh thầm hứa với Kim Hồng, bằng bất cứ giá nào, dù có phải hy sinh, cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Lời thề nguyện thì như vậy, lẽ nào nay lại đổi trắng thay đen? Lại một lần nữa, Kim Hồng cố nén nỗi đau, đứng dậy để nuôi con, chăm sóc mẹ đẻ. Nhưng từ hôm có tin dữ ấy, mọi sự khinh ghét của bà con đổ lên đầu Kim Hồng và gia đình. Sống trong xóm Niềm mới hôm qua, mọi người vẫn đon đả nói cười, tối lửa tắt đèn có nhau. Hôm nay ai nấy ra đường đều tránh mặt chị, thậm chí họ cấm cả trẻ con bén mảng đến nhà chơi với Hữu Đức. Những hôm Kim Hồng phải dắt mẹ và con vào hang núi để tránh bom đạn của máy bay Mỹ, mà bà con cũng tìm cách xa lánh. Cực chẳng đã, chị nghĩ dại, muốn một quả bom của giặc bỏ trúng chỗ mẹ, con và gia đình đang trú ẩn để chết tất cả đi cho hết tủi nhục. Nhưng rồi tình thương mẹ già, con dại đã chiến thắng tất cả. Kim Hồng ngày ngày lầm lũi, làm lụng, chất chiêu từng đồng tiền bát gạo nuôi con khôn lớn. Chị thương Hữu Đức đi học tiểu học mà không bạn nào muốn ngồi gần. Chúng thì thầm bảo nhau, không chơi với con của tên phản động. Kim Hồng nghe như kim nhói trong tim. Sau một thời gian, vào chiều tối 27 Tết Nguyên đán, bỗng có bác Vũ Tiếp, bí thư đảng ủy xã và một người lạ mặt nữa đến nhà. Chị vừa mời nước, vừa lo lắng, chẳng hiểu có chuyện gì. Khách tươi cười bảo chủ nhà khép cửa lại và bắt đầu trò chuyện. Bác Tiếp niềm nở. Năm hết Tết đến rồi, hôm nay tôi và đồng chí Hùng đây là người cùng đơn vị với chú Độ tới thăm và mang quà chúc Tết gia đình. Uống xong chén trà, Hùng tiếp lời. Tôi xin báo tin vui, đồng chí Hữu Độ vẫn mạnh khỏe và đang tích cực công tác, làm tròn nhiệm vụ trên giao. Vì yêu cầu của công việc hết sức hệ trọng, nên chúng tôi phải tung dư luận là đồng chí ấy đã chạy về phía bên kia, nhằm đánh lạc hướng, tránh sự săn soi, truy xét của kẻ thù, đồng thời bảo vệ an toàn tính mạng cho đồng chí ấy. Bí thư Vũ Tiếp cảm thông nhìn Kim Hồng nói nhỏ: "Đây là vấn đề tuyệt mật. Trong đảng ủy chính quyền địa phương cũng chỉ có tôi và đồng chí Mạnh, chủ tịch xã là biết. Hôm nay là có thêm chị nữa rõ chuyện này. Còn về phía anh Hữu Độ, nội ngoại thân thích cũng chẳng còn ai. Biết rằng tung tin đó đã làm đau buồn cho gia đình, hơn nữa gây sự tủi nhục cho chị trước dư luận bà con làng xóm. Song trên coi đây là sự hy sinh cho cách mạng, cũng như đồng chí Hữu Độ đang ngày đêm tận tụy, hết sức mưu trí dũng cảm, thầm lặng chiến đấu với kẻ thù." Kim Hồng ngồi lặng đi nghe khách nói, chị xúc động nghẹn ngào: "Cảm ơn các bác đã mang tin vui tới cho gia đình. Thật lòng mà nói, tôi luôn luôn tin ở chồng tôi, không bao giờ anh ấy ăn ở hai lòng, phản dân hại nước. Có điều trong hoàn cảnh chiến tranh, biết trông cậy vào ai, chứng cứ đâu để mà minh oan trước những lời đồn thổi độc địa này. Giờ đây các bác cởi trói cho gia đình, để tôi được sống thanh thản, làm ăn, nuôi dưỡng mẹ già và cháu Đức. Thay mặt đơn vị, Hùng tặng quà Tết và hứa sẽ cùng đảng ủy chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm giúp đỡ cho mẹ con Kim Hồng. Cũng như lời đồng chí Vũ Tiếp, một lần nữa anh nhắc chị phải tuyệt đối giữ bí mật tính mạng Hữu Độ một phần ở nơi gia đình. Kim Hồng xin ghi nhận và hứa sẽ thực hiện lời dặn dò của tổ chức. Chị thầm vui mừng vì đã rõ trắng đen, từ nay thoát khỏi đám mây u ám đang khủng khiếp bao quanh mẹ con chị." Kim Hồng chạy vào ôm hôn con trai, ôm lấy mẹ già, nói rằng vui mừng vì có khách đến thăm cho quà Tết. Bà cụ thấy tình cảm của con khác thường nhưng cũng không dám hỏi han gì thêm. Còn đối với Hữu Đức, càng lớn càng giống cha như đúc. Mẹ Kim Hồng bảo vậy, chứ nào anh đã biết mặt cha. Hữu Đức thông minh, học giỏi và rất yêu thương, kính trọng bà và mẹ. Anh thi đỗ đại học quân y, đã tốt nghiệp bác sĩ và được phân công về công tác ở một bệnh viện quân đội phía Nam. Qua mấy năm công tác, do lập được nhiều thành tích trong chuyên môn, nên Hữu Đức đã được đề bạt làm chủ nhiệm khoa ngoại. Vợ anh là bác sĩ Hằng Thanh, người cùng bệnh viện ở khoa nội 2. Hai vợ chồng đã sinh con trai, cháu Hoàng Hữu Đạo. Bà ngoại của Hữu Đức đã quy tiên, ở quê chỉ còn một mình Kim Hồng. Ngày ngày, chị quanh quẩn làm lụng, buôn bán, mớ cá, bó rau và mong ngóng tin chồng. Thời gian thủy chung, son sắt đã bào mòn sức khỏe con người. Mái tóc Kim Hồng nay đã điểm bạc. Vốn là đứa con hiếu đễ, Hữu Đức không thể để mẹ sống cô đơn lẻ chiếc thế này được. Anh bàn với vợ, thuyết phục mời mẹ vào ở với con cháu. Khi nghe chồng ngỏ ý, chị hoàn toàn tán thành và chủ động dọn dẹp nhà cửa. Đó là một căn hộ nho nhỏ mua lại của tư nhân bên cạnh bệnh viện để đón mẹ chồng. Những ngày sống với con với cháu nồng ấm yêu thương, tràn trề hạnh phúc. Nhưng bà Kim Hồng vẫn cảm thấy như thiếu một thứ gì thiêng liêng, sâu sắc. Vợ chồng Hữu Đức rất tâm lý, hiểu được điều đó, nên khi về nhà, họ luôn làm cho mẹ vui. Hằng Thanh díu san kể chuyện. Một lần, chị cho biết có một bệnh nhân đặc biệt, ông ấy nằm điều trị hàng tháng trời mà không có ai đến thăm. Ông ứng xử rất niềm nở, lịch sự với mọi người, nhưng nét mặt lúc nào cũng đượm buồn. Thế vậy, hàng ngày sau thời gian thăm bệnh và điều trị, bác sĩ Hằng Thanh lại tranh thủ trò chuyện với bệnh nhân đặc biệt đó. Ông cho biết là chiến sĩ quân tình nguyện đang chiến đấu giúp bạn thì bị thương và đồng đội chuyển về nước chữa trị tại bệnh viện quân y này. Nghe vợ nói, Hữu Đức hỏi ngay: "Thế bệnh nhân tên là gì?" "Bác ấy tên là Hoàng Đồng." "Thế còn tên của vợ ông ấy?" "Em cũng quên không hỏi, nhưng trong hồ sơ bệnh án, mục quê quán, bệnh nhân ghi là người Nam Định. còn để chống mục khi cần báo tin cho ai. Kim Hồng ngồi lặng đi, nghe các con trò chuyện. Bà ngờ ngợ vì có nhiều điểm sống với hoàn cảnh của mình. Từ đó thấy lòng dạ bồn chồn không yên. Đêm nằm, Kim Hồng suy nghĩ miên man, không sao chợp mắt được. Quê quán thì cùng Nam Định rồi, nhưng sao ông ấy lại tên là Hoàng Đồng? Biết đâu vì nhiệm vụ phải thay tên cũng nên. Bà bàn với vợ chồng Hữu Đức, gia đình phải tổ chức vào thăm bệnh nhân không có người thân thích này. Các con sẵn sàng chiều theo ý của mẹ. Hằng Thanh sang sái chuẩn bị hoa quả. Vào một sáng thứ bảy, không khí trong bệnh viện còn yên tĩnh. Ông Hoàng Đồng dậy sớm đi dạo quanh vườn hoa với mấy bệnh nhân. Bỗng từ ngoài cổng viện có chiếc xe con đi vào. Xe dừng lại để Hằng Thanh bước xuống. Chị đon đả: "Cháu chào các bác. Đêm qua các bác có ngủ được không?" Mọi người hoan hỉ gật đầu. Bác Hoàng Đồng bước lên nắm tay cảm ơn bác sĩ. Cùng lúc, Hữu Đức, bà Kim Hồng và cháu Hữu Đạo cũng xuống xe. Mọi người nhìn nhau giây lát. Bỗng bà Kim Hồng kêu lên: "Ôi, có phải anh Độ, anh Hoàng Hữu Độ đấy không?" "Vâng, vâng, chị là Kim Hồng." "Dạ, phải, là tôi đây." Bà bật khóc, chạy tới ôm lấy ông Hoàng Đồng thổn thức: "Trời ơi, mấy chục năm rồi còn gì. Các con ơi, bố Hoàng Đồng cũng là bố Độ của các con đây. Cháu Đạo ơi, ông nội của cháu đó." Những giọt nước mắt lăn trên hai gò má nhăn nheo, đen sạm của ông Độ. Vợ chồng Hằng Thanh cũng khóc, hai mắt đỏ hoe. Cháu Đạo mới 3 tuổi, ngơ ngác nhìn người lớn thỏ thẻ: "Sao bố mẹ lại khóc? Cả bà và ông cũng khóc nữa." Cô giáo bảo: "Ai khóc là không ngoan đâu." Đang xúc động, nghe trẻ thơ nói, mọi người cười vang. Những bệnh nhân ở các phòng kéo đến ngày một đông. Một số còn thiện tâm nhanh trí, mang cả những bó hoa tươi của người nhà vào thăm, đem tặng ông Độ, bà Kim Hồng. Cuộc hội ngộ của đôi vợ chồng có một không hai này, bỗng nhiên trở thành sự kiện lịch sử đầy ý nghĩa của Bệnh viện Quân Y. Trở thành một ngày vui không dễ gì có được của các bệnh nhân và những cán bộ, bác sĩ, nhân viên trong đơn vị. Ông Hữu Độ và bà Kim Hồng ôm những bó hoa tươi thắm, gương mặt rạng rỡ. Cả hai tưởng như đồng đội đang tổ chức đám cưới vàng cho mình trong ngày hội ngộ.
Khi chiếc lá xa cành, lá không còn màu xanh, mà sao em xanh, đời vẫn xanh rời rời. Có gì đâu em ơi, tình yêu là sự sống, nên nắng hừng trong lòng, mạch đời căng máu nồng. Anh đi xa bao núi, tình em như khe suối, lưu luyến và nhớ thương chảy theo anh khắp rừng. Anh đi xa càng xa, tình em như cỏ hoa, âu yếm và thiết tha theo anh dài nương dây. Anh đi xa bao núi, tình em như khe suối, anh đi biệt tháng ngày, tình em như sông dài.
Chiếc lá xa cành, lá không còn màu xanh, mà sao em xa anh? xanh dài dài. Có gì đâu em ơi, tình yêu là sự sống nên nắng hừng trong lòng mạch đời căng. Anh đi xa càng xa, tình em như cỏ hoa âu yếm và thiết tha, theo anh dài nương dẫy. Anh đi xa bao núi, tình em như khe suối, anh đi về tháng ngày, tình em lá xa cành, lá không còn màu xanh mà sao em xanh, đời vẫn xanh rời rời. Có gì đâu em ơi, tình yêu là sự sống nên nắng hừng trong đời con.
Alo chị Mai, em Linh đây.
Linh à, cả nhà khỏe không em?
Dạ khỏe, nhưng mà con bé nhà em ốm vặt, cụ Hiếu nhà chị thế nào?
Thằng bé ăn khỏe ngủ khỏe, ngày ba bữa chính, ba bữa phụ đều tăm tắp ấy.
Chị cho thằng bé ăn gì bữa phụ?
Sữa chua, phô mai, rồi thêm bánh custard nữa. Cái bánh kem trứng của Hàn Quốc ấy, vừa có thêm vị kem sữa mới. Bọn trẻ đang tuổi lớn, phải nạp trứng và sữa nhiều vào, đủ chất mới không ốm vặt, mới cao to. Chị cho thằng cu mang theo hai cái custard đi học, đói bụng ăn là chuẩn luôn.
Vâng, thế giờ cứ custard trứng, custard sữa thôi.
Uống xuyên nhiều để cao thật cao, ăn nhiều custard nào. Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn nhiều custard thôi. Này custard trứng thơm thơm ngon, này custard sữa thơm thơm ngon. Bí quyết tâm bộ của mẹ là custard bổ dưỡng. Hey! Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn custard trứng nào. Ăn custard sữa cao thật cao, custard custard thơm ngon.
Ariane custard.
Quý vị và các bạn thân mến, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Quý vị và các bạn muốn nghe lại chương trình xin truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.